nhập trí lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Maria Faustina. Tỷ số 631. Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi, còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận. Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận. Và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm, tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục. Đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: "Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy." Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc, chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay, và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà, đội lốt của nụ cười thân thiện, chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn. Ngày 22 tháng 3 năm 1936, khi đến Warsaw, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bằng an, đồng thời xin người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này: "Con đừng sợ gì cả. Tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha." Con đừng sợ gì cả. Tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha. Ngày 25 tháng 3, ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt. Tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, mẹ phán dạy tôi: "Linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn Thánh Thần Chúa, làm đẹp lòng người biết bao. Mẹ đã ban đấng cứu độ cho thế giới. Còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách đấng cứu thế nhân lành, nhưng trong tư cách một vị thẩm phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run rùng trước ngày ấy. Còn hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con. Khi tôi đến Wallendale, một chị chào đón tôi như thế này: "Chào chị, giờ thì chị đã đến đây với chúng em, mọi sự rồi sẽ đâu vào đó." Tôi hỏi lại: "Chị ơi, tại sao chị nói như thế?" Chị đáp rằng linh hồn chị cảm thấy như vậy. Người chị em đặc biệt này hết sức đơn sơ và đẹp lòng trái tim Chúa Giêsu. Nhà dòng ở đây quả thực rất túng thiếu về tài chính. Tôi không đề cập tất cả điều ấy ở đây. Khi dọn mình xưng tội, tôi thưa với Chúa Giêsu ẩn ngự trong bí tích thánh thể: "Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa hãy phán dạy con qua miệng lưỡi vị linh mục này, và đây sẽ là một dấu chỉ cho con. Bởi vì Ngài không biết gì về việc Chúa muốn con thiết lập hội dòng của lòng thương xót cả. Xin cho Ngài nói với con một điều gì về lòng thương xót." Khi tôi vào tòa cáo giải và bắt đầu xưng tội, vị linh mục cắt ngang lời tôi và bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tôi chưa từng nghe một ai đã nói hùng hồn như Ngài. Ngài hỏi tôi: "Chị có biết lòng thương xót Chúa còn cao vời hơn mọi kỳ công của người hay không?" Tôi chăm chú lắng nghe những lời Chúa dạy qua miệng lưỡi vị linh mục này. Mặc dù vẫn tin Thiên Chúa nói qua môi miệng các linh mục trong tòa giải tội, nhưng trong trường hợp này, tôi đã cảm nghiệm điều ấy một cách đặc biệt. Mặc dù tôi không lộ ra chút gì về đời sống thiêng liêng trong linh hồn, mà chỉ xưng thú các sai lỗi, nhưng chính vị linh mục lại nói cho tôi biết rất nhiều về những gì trong linh hồn tôi, và buộc tôi phải trung thành với các soi động của Chúa. Ngài nói với tôi: "Chị hãy cùng với mẹ Thiên Chúa đi chọn một đời. Mẹ đã trung thành đáp ứng mọi soi động thần linh." Ôi Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được lòng nhân lành của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này ngoại trừ công cuộc lòng thương xót mà thôi. Thứ năm trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi: "Hỡi ái nữ của Cha, Cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất con cũng phải lệ thuộc vào Cha giải tội của con." Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm Cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của Cha giải tội. Ngược lại, nếu được thực hiện với phép của Ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt Cha. Những việc lớn lao nhất nếu được thực hiện theo ý riêng sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt Cha. Chúng thường là không phù hợp với thánh ý Cha và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của Cha giải tội cũng làm vui thỏa mắt Cha và rất đáng quý đối với Cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này. con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hỏa ngục để kính thờ lòng thương xót cha. Nhưng con đừng sợ hãi vì cha ở với con. Con hãy biết rằng tự sức con không làm được gì. Thứ sáu đầu tháng trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn đựng đầy bánh thánh. Một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên. Có cả ngàn bánh thánh sống động bên trong. Lúc đó tôi nghe lời này: đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa chay này. Hôm đó vừa đúng một tuần trước ngày thứ sáu tuần thánh, tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng, hủy mình vì các linh hồn. Ôi, thật vui sướng khi được hủy mình vì lợi ích các linh hồn bất tử. Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu hủy và nghiền tán trong cối xay để trở nên của ăn. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho giáo hội và các linh hồn. Mặc dù bên ngoài không ai nhận ra hy sinh của tôi. Ôi, lạy Chúa Giêsu, bên ngoài con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này. Mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa. Chúa Nhật lễ lá. Chủ nhật hôm nay, tôi được cảm nguyện một cách đặc biệt các tâm tình của trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cưỡi trên một con lừa. Các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa. Một số người trải lá dưới chân Chúa khi người đi qua. Một số khác vẫy các cành lá trên trời nhảy nhót trước mặt Chúa, vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuôn ra đón Chúa Giêsu, cũng những gương mặt hân hoan, với cành lá trên tay, không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ, nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư, và Chúa cho tôi biết người đau khổ như thế nào trong lúc này. Lúc đó, tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu, trái tim người chịu ngập ứ nỗi vô ơn. Chabukovsky. Khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội cha Bukowski rằng tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời rằng: này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời, tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò rối đạo đấy. Và ngài quát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại: tất cả điều này có phải là một ảo tưởng hay không? Và ngài đáp: tất cả. Vậy, xin cha vui lòng cho con biết phải đi đường nào. Được. Này chị không được nghe theo bất kỳ suối bẩy nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn. Và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này, và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị. Tôi liền đáp: vâng, cho đến nay con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình. Nhưng giờ đây, thưa cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa. Khi đó Ngài nói, nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết, nhưng chị không được hành động gì cả. Tôi thưa, vâng, được, con sẽ cố gắng vâng lời. Tôi không biết tại sao Ngài lại nghiêm khắc đến thế. Khi tôi rời khỏi tòa cáo giải, đầy dẫy những tư tưởng chịu nặng linh hồn tôi, tại sao lại phải thành thực? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội. Vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa, miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài. Tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thong dong. Nhưng rồi, một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi. Tôi bật khóc. Lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ? Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tăm tối phủ lên linh hồn tôi. Tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng, vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội. Và rồi tôi mòn mỏi chết vì khao khát Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi, vì nó đã hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa. Hôm đó là ngày thứ tư tuần thánh. Sang thứ năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gẫm, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả phép công thẳng của người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan dở giọng chế giễu. Xem đây, giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nha. Xem mày đã phải trả giá thế nào. Không ai tin nổi Chúa Giêsu đòi hỏi mày điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu, và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa. Rốt cuộc, cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này dù mày rồi đấy. Giờ đây tôi sống như mình muốn, miễn là các việc bên ngoài đều ổn thỏa. Những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ. Lúc gần đến giờ thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đớn đau. Chẳng lẽ rồi đây tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò rối đạo, thế tôi phải xa lìa cả giáo hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than van sầu thảm trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi. Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi. Tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lập lại. Lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định, xin hãy nên chọn nơi con, không gì nơi con là của riêng con. Khi đó, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa. Khi ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình và người phán bảo tôi: Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của cha, và cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép vâng theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con xin Chúa thứ lỗi vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa và buộc phải vâng lời cha dạy tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ. Cha dạy tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúa Giêsu vui lòng thỏa nguyện lắng nghe các lý lẽ và thở than của tôi. Tôi tưởng Chúa Giêsu bị xúc phạm đau đớn, nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng: con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều cha phán dạy và truyền cho con phải làm, nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép, đừng áy náy và đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thấu nhập vào linh hồn tôi. Sau đó một lúc, tôi lâm vào nỗi thống khổ Chúa Giêsu đã chịu trong vườn cây dầu. Điều này kéo dài cho đến tận sáng thứ sáu. Vào thứ sáu, tôi cảm nghiệm thuộc thương khó Chúa Giêsu, nhưng lần này một cách khác hẳn. Hôm đó, cha Bukowski từ Đào đi đến. Một sức mạnh lạ kỳ thôi thúc tôi đến cáo mình và cho Ngài biết tất cả những gì đã xảy ra và về những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi. Khi tôi trình bày, cha đã hoàn toàn khác trước và nói với tôi: này chị, đừng lo âu gì cả. Chị không gặp điều gì có hại vì Chúa Giêsu sẽ không để như vậy đâu. Nếu chị vâng lời và kiên định trong tâm tình này, chị không phải lo lắng gì hết. Thiên Chúa sẽ tìm phương cách để thực hiện công cuộc của Người. Chị hãy luôn đơn sơ thành thực và hãy trình bày tất cả cho mẹ bề trên. Những gì tôi đã nói với chị chỉ là lời cảnh báo, bởi vì các ảo tưởng vẫn có thể ảnh hưởng cả những người lành thánh, và trò suối bẩy của Satan có thể xen vào đây. Đôi khi điều này có thể phát xuất từ chính chúng ta, thành ra chúng ta phải thận trọng. Vì thế, chị hãy tiếp tục như chị vẫn làm cho đến nay. Này chị có thể thấy Chúa không giận dữ về điều này. Còn chị có thể trình lại những điều xảy đến với chị hiện nay với cha giải tội thường xuyên của chị. Từ lúc này, tôi hiểu thêm một điều. Tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi, để các ngài có thể nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào tòa cáo giải mà chưa cầu nguyện sốt sáng cho cha giải tội, xem ra ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi sốt sáng cầu nguyện theo các ý chỉ ấy, để Chúa ban thêm cho ngài tri thức hiểu biết về các điều ngài đang yêu cầu tôi. Chị cứ làm hết tuần kiểu nhật này đến tuần kiểu nhật khác nhé. Chúa sẽ không tiếc các ân sủng ấy đâu. Thứ sáu tuần thánh vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Người nhìn tôi và phán: cha khát. Sau đó tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được hủy mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, tôi hiến mình cho Chúa Cha hằng hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, sự thông hiệp của con với Cha là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Thứ sáu tuần thánh, đau khổ trong linh hồn Chúa Giêsu khác với đau khổ của người trong ngày thứ năm tuần thánh. Thánh lễ phục sinh ngày 12 tháng 4 năm 1936. Khi vào nhà nguyện, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa, bảo tàng duy nhất của tôi. Sự hiện diện của người tràn ngập tôi. Lạy Chúa Giêsu, đấng tôn sư và hướng dẫn của lòng con, xin củng cố và soi dẫn con trong những thời buổi khó khăn này của cuộc đời con. Con không trông mong sự trợ giúp nơi người đời. Tất cả hy vọng của con là ở nơi Chúa. Lạy Chúa, con cảm thấy lẻ loi trước những yêu sách của Chúa. Bất chấp những sợ hãi và dãy dụa của bản tính tự nhiên, con vẫn đang chu toàn và ước ao sẽ chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống và cái chết của con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Xin hãy xử với con tùy ý Chúa. Chỉ xin ban cho con trái tim từ ái Chúa, và như thế là đủ cho con rồi. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con. Xin hãy để những gì Chúa đã hoạch định từ trước muôn đời xảy đến với con. Con đang sẵn sàng chờ đón từng dấu chỉ của Thánh Ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt linh hồn con. Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài vinh quang Chúa. Ôi Thánh Ý Thiên Chúa, Chúa là hoan lạc của trái tim con, lương thực của linh hồn con, ánh sáng của trí năng con, sức mạnh toàn năng của ý chí con. Vì khi con được kết hợp với Thánh Ý Chúa, lạy Chúa, quyền năng Chúa hoạt động qua con và thay thế ý chí mỏng giòn của con. Mỗi ngày con tìm cách để thực hiện những ý muốn của Chúa. Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vĩ đại thay lòng thương xót Chúa, siêu vượt trên mọi trí hiểu của toàn thể nhân loại và thiên thần hợp lại. Toàn thể thiên thần và nhân loại đã được hiện hữu từ những vực thẳm thương xót dịu dàng của Chúa. Lòng thương xót là bông hoa của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và lòng thương xót là hành động của người. Lòng thương xót được kêu mang trong tình yêu, và tình yêu được thể hiện nơi lòng thương xót. Mọi sự con nhìn ngắm đều nói với con về lòng thương xót Chúa. Ngay cả phép công thẳng của Chúa cũng nói với con về lòng thương xót khôn dò của Chúa, vì phép công thẳng phát nguồn từ tình yêu. Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư. Điều ấy là tất cả cho tôi. Tôi sống và chết cũng vì đó. Đó là Thánh Ý Chúa. Đó là lương thực hàng ngày của tôi. Chót cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi. Mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng, và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn Thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì. Ngày 25 tháng 4 năm 1936, Wallendo. Hôm nay, đau khổ trong linh hồn tôi dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy thân xác và linh hồn tôi như thể tách rời nhau. Tôi cảm thấy sự hiện diện Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi. Tôi cảm nghiệm tất cả phép công thẳng của Thiên Chúa nơi mình tôi. Tôi thấy mình đang đứng cô thân trước nhan Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ, một lời của cha Linh Hướng có lẽ sẽ đưa tôi đến chỗ hoàn toàn an tâm. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Ngài không có ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm kiếm ánh sáng từ tòa cáo giảng. Khi tôi giải bày linh hồn với cha giải tội, Ngài sợ phải tiếp tục giải tội cho tôi. Và điều này càng khiến tôi đau khổ hơn nữa. Khi thấy vị linh mục sợ hãi, tôi cũng chẳng tìm được một chút bình an nội tâm. Thành ra tôi quyết định chỉ thổ lộ mọi vấn đề linh hồn với một mình cha Linh Hướng mà thôi, từ những điều quan trọng nhất đến những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi sẽ tỉ mỉ tuân theo sự chỉ dẫn của Ngài. Giờ đây tôi hiểu rằng xưng tội là thú xưng các tội lỗi, còn linh hướng là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn đề cập. Tôi muốn đề cập về một điều lạ lần đầu tiên đã xảy đến với tôi. Khi cha giải tội bắt đầu nói với tôi không hiểu một lời nào. Khi đó, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tử giá và người phán với tôi: con phải tìm kiếm ánh sáng và sức mạnh từ chính cuộc thương khó của cha. Sau khi cáo mình, tôi suy gẫm về cuộc thương khó tang thương của Chúa Giêsu và đã hiểu rằng những gì tôi đang phải chịu chẳng là gì nếu sánh với cuộc thương khó của Đấng Cứu Thế. Và ngay cả những bất toàn nhỏ mọn nhất của tôi cũng là duyên cớ gây nên cuộc thương khó bi thảm này. Khi ấy, linh hồn tôi tràn ngập nỗi ân hận sâu xa, và chỉ khi ấy tôi mới cảm thấy mình đang ở trong đại dương thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ôi, làm sao tôi có thể diễn tả được những gì tôi đang cảm nghiệm bằng một vài lời. Tôi cảm thấy mình như một giọt sương được tan hòa giữa những tầng sâu của đại dương vô tận của lòng thương xót Thiên Chúa.